sách Esthê đoạn 9 từ câu 1 đến câu 32. Ngày Purim, ngày 13 tháng thứ 12, tức là tháng Adar, mệnh lệnh và chỉ dụ của vua đến lúc phải thi hành. Trong ngày kẻ thù của người Do Thái mong thắng được họ, thì người Do Thái đã lật ngược thế cờ. Chính họ đã thắng những kẻ thù ghét họ. Người Do Thái tụ họp lại trong các thành của họ, trong mọi miền thuộc quyền vua Asero, để tra tay hại những kẻ mưu hại họ. Không ai dám đương đầu với họ, vì các dân đều khiếp sợ người Do Thái. Mọi quan chức các miền, mọi tổng đốc và công chức nhà vua đều yểm trợ người Do Thái vì rất sợ ông Mordekhai. Quả thế, ông Mordekhai là nhân vật có thế lực trong hoàng cung, và danh tiếng của ông lan ra khắp mọi miền. Quả thế, uy tín của ông Mordekhai ngày càng lớn. Người Do Thái dùng gươm đâm chém hết mọi địch thù của họ. Đó là một cuộc tàn sát, một cuộc tận diệt. Họ đối xử tùy thích với những kẻ thù ghét họ. Trong thành Susan, có đến 500 người bị giết chết, bị tận diệt. Ngoài ra họ còn giết Taxandatha, Dalephon, Atpatha, Poratha, Adanza, Aridatha, Pakmatha, Arisai, Aridai và Vaizatha, tức là 10 người con của Haman, cháu ông Hammedatha. Haman vốn là cừu địch của người Do Thái, nhưng những người này không tra tay cướp của.
Chính ngày ấy, con số những người bị giết trong thành Susan được đệ trình lên vua. Vua nói với hoàng hậu Esthê:
Nội trong thành Susan, người Do Thái đã giết chết, đã tận diệt 500 người, cùng với 10 người con của Haman. Thế thì họ đã làm gì trong các miền khác thuộc quyền vua? Khanh thỉnh cầu gì, ta sẽ ban cho. Khanh có muốn xin gì nữa, thì cũng sẽ được.
Bà Esthê thưa: Nếu đẹp lòng đức vua, xin ban phép cho người Do Thái ở Susan ngày mai cũng được hành động như sắc chỉ đã cho phép hành động ngày hôm nay. Còn 10 đứa con của Haman thì xin treo cổ chúng lên giá. Vua truyền làm như thế. Một sắc chỉ được công bố ở Susan, và 10 người con của Haman bị treo cổ. Người Do Thái ở Susan tụ họp lại cả ngày 14 tháng Adar nữa, và ở đó đã giết thêm 300 người, nhưng họ đã không tra tay cướp của. Những người Do Thái khác trong các miền thuộc quyền vua cũng tụ họp lại để tự bảo vệ tính mạng và sống yên ổn, không sợ địch thù nữa. Họ đã giết 75.000 kẻ thù ghét họ, nhưng không tra tay cướp của. Đó là ngày 13 tháng Adar. Ngày 14 cùng tháng, họ nghỉ ngơi và biến ngày này thành một ngày tiệc tùng vui vẻ. Còn những người Do Thái ở Susan thì tụ họp lại ngày 13 và ngày 14 tháng ấy. Họ nghỉ ngơi ngày 15 và biến ngày này thành một ngày tiệc tùng vui vẻ. Vì thế, những người Do Thái ở thôn quê và các thị trấn không phòng thủ thì biến ngày 14 tháng Adar thành một ngày vui vẻ, tiệc tùng, một ngày hội hè, lễ lạc. Ngày đó họ gửi phần ăn cho nhau. Còn những người ở thành phố thì hân hoan mừng ngày 15 tháng Adar như ngày lễ. Ngày đó họ cũng gửi phần ăn cho người thân cận.
Ngày lễ Purim, thiết lập ngày Purim. Ông Mordekhai ghi chép các sự việc đó và gửi thơ cho mọi người Do Thái trong khắp các miền thuộc quyền vua Asuero. Kẻ ở gần cũng như người ở xa, ông truyền cho họ hàng năm phải biến ngày 14 và ngày 15 tháng Ada thành những ngày người Do Thái được sống yên ổn, không phải sợ hãi thù địch. Ông cũng truyền phải mừng tháng Ada, tháng đó phiền muộn biến thành hân hoan, ngày tang tóc trở nên ngày đại lễ. Họ phải biến những ngày ấy thành những ngày tiệc tùng vui vẻ, một cơ hội gửi phần ăn cho nhau và quà tặng cho người nghèo. Những điều người Do Thái bắt đầu giữ và những gì ông Mordechai đã viết cho họ thì họ công nhận làm tập tục. Quả thế, cầu địch của mọi người Do Thái là Haman, con ông Hammedatha, người Agag, đã âm mưu chống lại người Do Thái nhằm tận diệt họ. Y đã gieo pua, nghĩa là bắt thăm, để loại trừ và tận diệt họ. Nhưng khi bà Esther đến trước mặt vua, thì vua ban sắc chỉ truyền rằng âm mưu độc ác Haman đã nghĩ ra để chống người Do Thái phải quay lại giáng xuống đầu y. Y cùng với các con phải bị treo cổ lên giá. Vì vậy, người ta gọi những ngày này là Purim, do tiếng pua. Cũng vì mọi lời viết trong lá thư trên, vì những gì liên quan đến sự việc họ đã chứng kiến và vì những chuyện đã xảy đến cho họ, nên người Do Thái đã quy định và công nhận việc sau đây làm tập tục không thể hủy bỏ được đối với họ cũng như dòng dõi họ và tất cả những ai liên kết với họ. Hàng năm, họ phải mừng hai ngày đó theo như đã ghi chép và vào thời gian đã ấn định. Đời đời phải kỷ niệm và mừng những ngày đó trong mỗi gia đình, mỗi miền và mỗi thành. Người Do Thái không được bãi bỏ những ngày Purim ấy, cũng không được để cho dòng dõi họ quên những ngày ấy.
Hoàng hậu Esther, ái nữ của ông Abihagin và của ông Mordechai, người Do Thái, lấy tất cả uy tín của mình mà viết văn thư, phê chuẩn văn thư thứ hai trên đây về lễ Purim. Ông Mordechai đã gửi các văn thư ấy đến tất cả mọi người Do Thái ở 127 tỉnh trong vương quốc của vua Asero, kèm theo những lời lẽ chân thành cầu chúc bình an. Mục đích của văn thư ấy là để thiết lập những ngày lễ Purim vào đúng thời gian như ông Mordechai, người Do Thái và hoàng hậu Esther đã ấn định cho họ, và theo đúng cách thức các vị ấy đã quy định cho họ và dòng dõi họ về việc ăn chay và kêu cầu. Như thế, lệnh của bà Esther đã phê chuẩn các điều liên hệ đến lễ Purim và đã được ghi vào sách.